Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các ngươi, các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1, ta nghe thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata nói thế này: Thưa anh em, nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật nữa. Anh chị em đến đây là do thần khí hướng dẫn hay là do ai hướng dẫn? Trả lời, anh chị em đến đây là thần khí hướng dẫn anh em đến hay là ai hướng dẫn anh em đến?
Thần khí
là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ mấy? Ngôi thứ ba. Ngôi thứ nhất là? Ngôi thứ hai là? Ngôi thứ ba là Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, thần khí hướng dẫn anh chị em mình trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm. Cứ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đi, thưa anh chị em, chúng ta sẽ thấy mình được bước đi trong bình an. Còn nếu mà anh chị em mình đến đây mà bởi bất cứ một cái động lực nào khác thì Thánh Phaolô bảo đó là bởi xác thịt. Anh em để cho thần khí hướng dẫn thì không còn lệ thuộc vào lề luật nữa. Lề luật là những cái quy định, là những cái do con người đặt ra, là những cái do con người nghĩ ra rồi quy định với nhau, rồi đặt ra những quy luật này, quy luật nọ, quy luật kia. Dĩ nhiên là phải có lề luật, dĩ nhiên là phải có quy định, dĩ nhiên là phải có quy luật để chúng ta sống trong trật tự. Nhưng nếu thần khí hướng dẫn thì mình không còn lệ thuộc vào nữa, mình đi hơn cả những gì lề luật đòi buộc. Thần khí hướng dẫn thì không phải là mình phá lề luật, thần khí hướng dẫn không phải là mình không cần lề luật, nhưng thần khí hướng dẫn thì anh chị em mình sẽ bước đi hơn cả những gì lề luật đòi buộc. Tôi ví dụ, luật buộc là anh chị em đi lễ ngày thứ mấy trong tuần? Thứ mấy? Chủ nhật. Một tuần vậy là đi lễ mấy lần? Một lần. Hôm nay là thứ mấy? Thứ tư. Vậy là hôm nay là ai là người mà đi lễ hôm nay giơ tay? Ai là người đi lễ hôm nay giơ tay cao coi nào? Tất cả chúng ta đều là những người đi lễ mà không phải là ngày Chúa Nhật mà là ngày thường. Vậy thì có buộc mình đi lễ không?
Không.
Nhưng mà vì lòng yêu mến thúc đẩy mình, tối hôm qua mấy 2 giờ sáng tôi đi ra ngoài một vòng, thấy 2 giờ rưỡi có một đoàn, có một cái xe 16 chỗ đậu trước cửa, thấy tiếng người lao nhau rồi chạy qua bên kia để mà trọ qua đêm. Tôi thấy rằng kỳ diệu thật, một đoàn người mà họ đi chắc là phải đi từ trong buổi tối để 2-3 giờ sáng đến đây, lúc đó tôi chưa ngủ, 2-3 giờ sáng đến đây đang cầu nguyện trước tượng ảnh lòng Chúa thương xót, thì thấy người lao sao xôn xao. Tôi tưởng là đi chợ vào đây không bao giờ có người dậy sớm mà đi chợ sáng vậy như bao giờ cả. Ở đây vắng lắm thưa anh chị em, khi mà anh chị em về hết rồi thì đây nó vắng lắm luôn. Và buổi sáng cũng vậy, 5-6 giờ đó không có ai cả, ngoại trừ may ra có con gà nó gáy sáng chứ không có một ai đi lại, vắng lắm. Và buổi sáng nó yên tĩnh, nó bình yên lắm thưa anh chị em. Đọc kinh xong buổi sáng ngồi mà uống ly cà phê rồi nhâm nha trong bình nước trà, thấy nó yên tĩnh, nó bình an lắm. Vậy mà sáng nay bỗng xôn xao, hóa ra thì là những người họ đi đến đây, họ hành hương đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Có ai buộc họ đi không? Có ai buộc họ đi không? Có ai ép họ đi không? Có ai dụ họ đi không? Vậy ai hướng dẫn họ đi? Thần khí chưa thanh thần hướng dẫn họ đi. Nó lạ lùng như vậy thưa anh chị em. Cho nên khi mà thần khí hướng dẫn thì chúng ta đi vượt hơn cả những gì lệ luật đòi buộc. Luật bảo mắt đến, răng đến, còn mình thần khí hướng dẫn. Thánh thần bảo chúng ta rằng ai lấy áo ngoài thì cho luôn áo trong. Luật bảo rằng là yêu thương anh em, phải không? Và ghét kẻ thù. Còn thần khí hướng dẫn bảo mình rằng phải yêu kẻ thù và cầu nguyện không những là cho người thương yêu của mình mà cầu nguyện cho người ghét mình nữa. Cái người mà nó cứ gặp mình là nó nói hành, nói xấu, nó lườm, nó nguyết, rồi nó thọc gậy bánh xe, nó chọc chẹt các thứ, nó làm cản trở cái công cuộc của mình. Mình vẫn cứ phải cầu nguyện cho họ. Đấy thưa anh chị em, thần khí hướng dẫn mình thì mình vượt hơn cả lề luật. Chứ không phải là mình không cần lề luật. Luật chỉ bảo tới mức này, nhưng mà tình yêu thúc đẩy mình hơn cả cái điều ấy. Rồi lúc tôi về chuẩn bị đi ngủ thì có một cái tin nhắn là thưa cha, con đi học kinh thánh để con đi thế này thế khác. Rồi có một vị hỏi con là đi đâu, con nói là con đi cầu nguyện ở giáo điểm tin mừng, đi lễ, bảo đi tuần mấy lần, bảo con đi tuần 3 lần. Thì vị ấy bảo là luật buộc chỉ có đi lễ ngày Chúa Nhật thôi là được rồi, phải đi chi vậy cho nó xa. Thì con mới trả lời là vì tình yêu Thiên Chúa thúc bách con đi lễ, vì yêu Chúa mà con đi lễ. Thưa cha, con trả lời vậy được không cha? Chị em trả lời, thưa cha, con trả lời vậy được không cha?
Được.
Vì tình yêu, thánh thần là tình yêu, thần khí thánh thần là tình yêu mà thúc đẩy mình hơn cả những gì luật đòi buộc. Luật bảo mình rằng là ăn chay kiêng thịt ngày thứ 6 chẳng hạn. Luật buộc như vậy, ngày thứ 4 lễ cho và thứ 6 tuần thánh chẳng hạn. Nhưng mà thần khí hướng dẫn thúc đẩy mình rằng cái việc ăn chay kiêng thịt ấy phải vượt hơn cả những luật đòi buộc. Đó là mình biết chia cơm xẻ áo cho người nghèo. Thay vì tôi ăn chay thì tôi nhường cái phần ăn của tôi cho người nghèo, tôi nhường cơm áo cho những người khó khăn, người thiếu thốn. Thì đấy là do thần khí hướng dẫn. Và Thánh Phaolô sợ mình còn lấn cấn, Phaolô mới bảo mình rằng là đây, những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Cái đó thuộc về thần khí hay xác thịt? Trả lời, thần khí hay xác thịt? Thánh thần hay tà thần? À, thưa anh chị em, ta thấy rõ cái gì thuộc về thánh thần, cái gì là tà thần. Gánh đi, thánh thần hay tà thần? Để tôi cứ đọc một cái thì anh chị em nói một cái được không? Anh chị em tự mình nói. Ghen tuông, giận hờn, thù hằn, đố kỵ, tha thứ, tà thánh thần. Tà thánh thần. Thì chúng ta thấy Thánh Phaolô nói cho mình biết rõ mà. Đây nè, hoa quả. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Không có luật nào chống lại hiền hòa, nhân hậu, bác ái, nhân từ. Nếu có luật nào mà chống lại những điều tốt lành mình làm thì cái luật đó bởi tà thần hay là thánh thần? Tà thần. Tôi đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa có luật nào cấm không? Tôi đi rao giảng lòng thương xót Chúa có luật nào cấm không? Tôi đi thực hành lòng thương xót Chúa có luật nào cấm không? Tôi đi làm việc bác ái có luật nào cấm không? Tôi đến vùng sâu vùng xa để chia cơm sẻ áo cho người nghèo có luật nào cấm không? Vậy ai mà cấm thì người đó thuộc về thánh thần hay tà thần? Hallelujah. Đấy, anh chị em thấy rõ rồi đó. Cho nên mình không còn phải hoang mang mà thư cha như vậy đúng hay sai, thư cha như vậy là được hay không được. Mình cứ dựa vào lời Chúa mà nói, dựa vào lời Chúa làm tiêu chuẩn để mình nhận định, để mình phán đoán sự việc và con người, để mình biết phân biệt đâu là thuộc thần khí, đâu là xác thịt, đâu là thánh thần, đâu là tà thần. Mà Thánh Phaolô nói rất rõ, những việc ấy, những việc tốt lành ấy, những việc mà là hoa quả của thánh thần thì không luật nào cấm được hết. Không có cái luật nào mà cấm người ta yêu thương. Vậy nha anh nha, tôi cấm anh không được yêu thương nha. Nhớ không? Anh mà yêu thương là anh chết chứ tôi. Có ai cấm điều đó không? Tôi cấm anh không được đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Nhà anh đi cầu nguyện là tôi ra vạ tuyệt thông. Có luật nào cấm đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Anh lên đây. Anh lên. Lên đây. Tôi cấm anh không được làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Không ai cấm con được chứ.
Vậy thì anh làm chứng đi.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, cách đây 2 tháng con bị đau đầu rất là khủng khiếp, được gia đình đưa về Chợ Rẫy. Sau thời gian xét nghiệm, bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy nói con ông có một khối u ở trong não bên trái. Thưa cha, con đau đớn lắm, con bị suy sụp tinh thần, gia đình con rất là buồn nha. Đêm nào vợ con cái của con cũng nói với con, anh hãy đọc kinh đi. Vậy bây giờ chỉ có Chúa chữa bệnh cho anh thôi, không ai chữa được đâu. 3 năm rồi, còn gì nữa đâu anh. Thưa cha, bác sĩ trả con về, cho con về lại Bảo Lộc. Khi con về Bảo Lộc, con suy sụp. Hội đồng thương xót của giáo xứ Phúc Lộc và hội Legio đến đọc kinh chia sẻ lời Chúa, đọc kinh cho con 9 chiều thì 7 chiều con đã chỉ có ngồi thôi, không đứng được cha. Con đau đớn quá. Rồi đêm hôm đó con quyết định sáng mai con đi xuống lòng thương xót Chúa, rồi con chết cũng được. Thưa cha, ngày 28 tháng 9 cũng vào ngày thứ tư, cách đây 2 tuần con xuống đây, con chia sẻ lời Chúa, chia sẻ với cộng đoàn và cha. Xin cha, xin cộng đoàn cầu nguyện cho con, bởi vì con là người chỉ còn nghĩ tới cái chết mà thôi. Nhưng rồi, thưa cha, trên chuyến xe chở con xuống đây, con đưa một bịch thuốc cho cái anh ngồi bên cạnh. Con nói rằng, tôi đi xuống lòng thương xót Chúa, anh cũng vậy. Nếu tôi đau quá hay tôi có bệnh gì, xin anh lấy thuốc này cho tôi uống. Anh tài xế đi được 50-70 cây số, anh đó tên là anh Phong, thì quay lại hỏi, chú có sao không chú? Tôi nói anh cứ chạy đi, có Chúa che chở cho tôi rồi. Thưa cha, sau khi con về lại giáo xứ Phúc Lộc thì công đoàn lòng thương xót Chúa đến đọc kinh cho con buổi thứ 8. Thưa cha, lúc đó con đứng, con giơ hai tay, con lần chuối. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên hỏi, ủa sao mới đi xuống lòng thương xót Chúa, mới xuống Cha Long mà sao mà khỏi vậy? Tôi nói rằng chỉ có đức tin mà thôi, chỉ có đức tin với chữa bệnh cho tôi. Và thưa cha, con không biết có sai hay không, nhưng con khẳng định nơi này Chúa đã chọn, Chúa đã chọn lòng thương xót, và Chúa đã chọn cha về đây gieo những hạt giống cho chúng con, là những người hạt giống đó đến đây chia sẻ lời Chúa, đến với lòng thương xót Chúa, đến với tất cả mọi người thương yêu nhau. Thưa cha, cho đến ngày hôm nay mắt con đã sáng, cái mắt bên trái của con đã sáng, đầu con không đau nữa, không hề đau một chút nào. Ngày hôm nay
cái mắt của anh người đó là bị sao?
Thưa cha, bị khối u nó chèn hệ thần kinh ở bên trái này, nó làm con mắt của con hư, không thấy đường chắc. Sau khi con đến với lòng thương xót Chúa, con ra về con vẫn còn bị mờ cha. Tối hôm đó con ngủ, con về từ đây về Bà Lộc, con vừa đi vừa về là 500 cây số. Thưa cha, 1:30 sáng thì con về tới nhà, con cái của con dậy hết, nói ủa xong con mắt của ba có thấy nó kỳ kỳ không? Con nói không, ba vẫn không. Tự nhiên lúc đó thì con mới biết, thưa cha, Chúa đã chữa con cho con lành lúc nào rồi mà con không biết cha. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, và từ lúc đó đọc kinh buổi thứ 8, buổi thứ 9 xong là con hết bệnh. Và rồi ngày hôm nay con liên lạc được chị Tốt ở lòng thương xót Chúa cho con đi xuống đây. Hôm nay con đứng trước cha, trước cộng đoàn, con muốn nói rằng con là nhân chứng của lòng thương xót Chúa.
Tạ ơn Chúa đã gửi cho anh kia máy 500 bài giảng để anh tiếp tục ra đi. Những người đang đau ốm bệnh tật, những người đang gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống, họ đang rất cần những hạt giống lòng thương xót gieo vào trong họ, như hạt giống lòng thương xót của Chúa đã gieo vào trong lòng anh. Anh ra đi đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Còn cái cô áo đen này, cô có dám lên đây làm chứng không? Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay mời cái cô đó lên. Thưa anh chị em, hoa trái của thần khí là sự thật, vì thánh thần là sự thật, là chân lý. Cho nên những gì mình nói ra không phải là nói trên môi miệng, nhưng mà nói bằng lòng sắc tín. Đó là do thánh thần soi sáng hướng dẫn, đó là ơn của Thiên Chúa ban cho. Mình có bổn phận phải trình bày đúng sự thật, đúng như là những gì Chúa đã ban cho mình. Còn con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ, thưa cha, con xin cha và...
Con tên gì? Bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con là Nguyễn Thị Thu, ở xóm 9, Diền Lời, Diền Châu, Nghệ An.
Con bao nhiêu tuổi, con dẫn người gì?
Con năm nay là 50 tuổi.
Người gì?
Dân tộc Kinh, con chẳng có đạo.
Không có đạo mà đeo tràng chuối, tôi tưởng là người có đạo, tôi gọi lên. Thưa anh chị em, cho người chào phát để chào cái người không có đạo. Con theo đạo gì?
Con không theo đạo gì, mà lớn lên con cũng không biết đạo gì cả. Con chỉ biết làm thôi chứ con không biết đạo gì. Nhưng cứ ngày 23 tháng 11 là ngày ngày Tết lễ Noel ấy, thì con cũng có đi tham dự, nhưng con chỉ đi rong rong bên ngoài, con xem ca nhạc với lễ hát hò với chiếc súng thế thôi, chứ con không hiểu ở trong hội trường họ làm những gì cả. Nhưng hôm nay con đến đây với lòng thương xót Chúa và xin Cha là con là cũng một người lương thiện, nhưng con không biết là nói sao với Cha, có gì sai thì Cha và công đoàn và Chúa xin thông cảm cho con.
Rồi, Chúa thông cảm. Rồi. Rồi con, vậy thì con nhận được cái ơn gì từ nơi lòng thương xót của Chúa, con nói cho mọi người.
Dạ con xin thưa Cha, con lấy chồng được 26 năm rồi, nhưng trong 23 năm thì con bị là chồng phản bội. Thế con cứ buồn, con đi các nơi, con cũng biết nói sao mà. Nếu con cứ đi, ai mà bày thầy bòi nào là con đi hết. Con đi để con cầu nguyện cho chồng con là không đi gãi gũ mà về hành hạ vợ con. Thế là mấy năm rồi con không nói được. Năm lần viết đơn ly hôn nhưng cũng không bỏ được, vì thương hai con quá. Thế là hôm con đi Ả Rập được 17 tháng thì con ốm, con về viện, con mổ mất hai bệnh, hai u. Riêng bệnh con là sỏi thận mà mổ tới 5 lần rồi. Hôm nay lại sỏi gan, sỏi mật, thì là cũng cả mổ u nữa. Thế con cứ thấy tuyệt vọng, mà chồng thì không quan tâm, là con nghĩ con gục ngã rồi, con không có ai kêu cứu được nữa. Thì một hôm con đi nuôi chị em dâu ở trong viện, thì em gặp một cái chị Dung bị tai nạn, xích một chân và gãy một lề. Thì trong 11 ngày con nuôi em dâu bị tai nạn thì chị Dung không tâm sự gì với em cả, với con cả. Đến khi sau là ngày ra về xuất viện thì chị Dung có gọi con là: "Dì Thu ơi, dì ăn xong rồi đến đây tôi cho tôi chuyển cho bất chuyển." Thế là con hỏi chị Dung là chuyện lành hay chuyện dữ. Nói là chuyện lành. Nói chuyện lành thì em đến, nhưng chuyện dữ thì em không nghe nữa đâu. Thế là chị đến, chị cho, chị nói là chị kỷ niệm cho em một cái đài để về nghe. Nhưng em nghĩ thời gian đâu nghe đài, em có điện thoại rồi, em định không lấy. Nhưng em nghĩ cái đài này dùng cho bà già, thì là mẹ chồng của con là có hai đài và mẹ vợ cũng có một đài rồi, thì con không lấy nữa. Thì đến khi nó nói về cầm, thì mình cầm, mình cứ nghĩ là mình lòng tham của mình nhận là qua người ta, chứ con không biết đảo là gì, không biết gì trong đài cả. Thế là sau chỉ trao cho con cái đài ấy, thì con nghĩ ngại quá để con lại thăm chị 50 ngàn, và con của chị con xíu rồi đi để con cho 20 ngàn. Là chị cứ nói không việc gì mô về nghe. Thì về đến nhà thì con mở ra con nghe, thì con mới nghe được có 3 bản thôi. Thì tự nhiên cứ gai ốc con nó dựng lên, nữa là con nói chết rồi, chắc là phải đi. Thế là em điền, con điền, con gọi cho chị Dung ơi, chị Dung cho con số của Cha Long đi. Thế con em quyết định em đi đấy. Đấy là chị Dung cho. Thì lần đầu thì con định nhắn là 10 giờ con nhắn, 10 giờ đêm, chứ mà con nghỉ sợ làm phiền Cha, rồi con cứ nghỉ mãi. Sau đến 12 giờ đêm con không ngủ được, con nhắn tin cho Cha. Thì
10 giờ con sợ phiền, nhưng mà để 12 giờ đêm con nhắn cho nó khỏi phiền.
Con sợ phiền à?
Vâng, con sợ 10 giờ phiền thì để 12 giờ nhắn cho nó đỡ phiền.
Con nhắn tin cho Cha 12 giờ là con nghỉ, Cha đi ngủ rồi, Cha khóa máy thì sáng mai Cha bấm thì chắc tin nhắn này nó đến sớm. Thế con nghỉ như thế, chứ con không phải là con làm phiền Cha trong đêm nữa. Thế mà con không ngủ được, mà trong người con trăn trở như thế. Đến khi sau là con nhắn tin cho Cha, thì 2 giờ chiều ngày hôm sau thì Cha trả lời lại cho con. Đấy là con điện cho chị Dung, con có địa, em có địa chỉ đây rồi, chị Dung ơi, chắc em phải quyết định em đi. Thì chị Dung nói nán lại chờ cái thím năng rồi đâu đấy. Thế là sau là nán lại, thứ hai em 3 tuổi ra đi rồi, sau quay về ai người ta cũng nói đi làm thuê chưa đi lại về. Đấy, thế là em không nói như là ra đi, chồng từ trước giờ chồng không quan tâm gì hết. Nhưng mà hôm sáng em mang túi ra đi thì chồng có hỏi dồn là đi đâu. Thế nói là tôi đi công chuyện. Thế khổng không nói trời chồng ngăn cản mình không đi được. Thế là sau em mang túi ra đi thì chồng nói là tao lai mẹ mày đi rồi về tao lai bà đi khám. Thế là chồng lai xuống thì hỏi dồn câu nữa là đi ở đâu, làm gì ở đâu. Thế nói là đi vào Nam, cũng không nói đi vào thầy và cha gì cả. Thế là con lên xe con đi, con đi cho mãi đến giờ để vào đây con gặp được cha rồi. Thế là con chắc con toại nguyện rồi. Còn cái hành hương của con thì nói thật con thì bệnh nhiều, nhưng mà hai tay của con lành đấm nữa con không làm được. Thì chồng thì không quan tâm, thế là con cứ nghỉ dịch rùi để cho mình gục ngã rồi. Chắc giờ con đi đến đây chắc con không gục ngã nữa, vì có cha và lòng thương xót Chúa đã cầu cứu con.
Rồi này, này cho tặng con cái máy này, tặng con cái máy về gửi cho chồng nhé. Cố gắng cứ tặng cho anh, cho anh cứ tặng cho anh nhé, cứ tặng cho anh ấy, cho cha và con đoàn gửi lời thăm và gửi lời tặng cho anh cái máy để anh nghe đỡ buồn. Thưa anh chị em, cái câu kết của một người không có đạo đó là lời mà Thánh Thần nói với chúng ta, đó là bởi Thánh Thần. Câu kết là gì còn nhớ không? Hả? Con tuyệt vọng lắm rồi, nhưng mà con đến đây con có Chúa, có lòng thương xót Chúa, con không còn tuyệt vọng nữa. Con có nơi, có chỗ, có người để con bám, để con nắm, để con cầu, để con cứu rồi. Con không còn tuyệt vọng, không còn lo sợ nữa. Đấy là bởi Thánh Thần nói trong cái người chị em không có đạo đấy. Thưa anh chị em, có khi chúng ta là những người có đạo mà chúng ta lại sống theo xác thịt, và ta chạy theo tiền, chạy theo danh vọng, chạy theo quyền lực của thế gian, mà ta bám vào đó để ta tìm an ủi, tìm nâng đỡ, tìm sợ giúp, vân vân và vân vân. Còn những người không có đạo, người mà bị chồng bỏ suốt 23 năm, 26 năm lập gia đình thì mất 23 năm bị chồng bỏ. Rồi bệnh tật nhiều như vậy mà hôm nay lên đây khỏe mạnh, nói rõ ràng gan thận tim phèo phổi gì đó mà chia sẻ được với chúng ta rằng con không còn sợ nữa, không còn tuyệt vọng nữa. Con đã có chỗ, đã có nơi, đã có người để con nương tựa cậy nhờ rồi. Đó là phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu lòng thương xót. Anh chị em đến với đài lòng thương xót Chúa luôn luôn được đọc cái câu của thánh nữ Faustina ghi lại lời của Chúa nói với Faustina, cũng là nói với mỗi một người chúng ta: phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu lòng thương xót. Người chị em này đã tìm được nơi nương náu lòng thương xót, dù là không có đạo. Có đạo hay không có đạo, cái điều quan trọng là có lòng thương xót của Chúa hay không. Đấy Thánh Thần soi sáng, đấy Thánh Thần hướng dẫn. Thưa anh chị em, để chúng ta mời hai người này đi với nhau lên đây thử chia sẻ cho chúng ta coi Thánh Thần soi sáng hướng dẫn người chị em này như thế nào.
Vâng, con xin chào cha và con xin chào cộng đoàn.
Con không cần chào nha. Giờ lên đây là cứ chia sẻ Thánh Thần hướng dẫn, Thánh Thần soi sáng như nào, ta cứ nói để cho mọi người thêm lòng tin vào Chúa hơn. Con tên gì, ở đâu, làm gì và được ơn gì?
Vâng, thưa cha, con là Anna Phạm Thị Mùi, con ở ngoài Bắc, năm nay con 62 tuổi. Con ở Hải Dương, gió cận Hải Phòng. Thưa cha, con thứ nhất con vào đây, chị em con vào đây, thứ nhất là tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và cảm ơn cha và cộng đoàn cũng đã cầu nguyện cho chị em chúng, gia đình chị em chúng con được rất nhiều ơn của Chúa ban cho, vượt qua nhiều những khó khăn gian nan thử thách lắm cha. Vâng, thưa cha, con ơn thứ nhất của con là năm 2012 ấy cha, thì con em con gái của con ấy ở bên Úc ấy, thì nó có gọi điện về cho con, nó nói con là mẹ ơi, con được mang thai được 4-5 tháng một ngày rồi, nhưng mà bây giờ em bé nó động thai, nó ra ngoài mất rồi, thì mẹ cầu nguyện cho con rồi mẹ sang ngay tay để lo cho em bé, thì con thì bây giờ ở dưới bệnh viện, còn em bé thì người ta mang lên trên bệnh viện cấp tuyến trên rồi, thì con chẳng biết làm thế nào. Thưa cha, lúc ấy còn bối rối lắm cha, con lúc ấy còn bệnh tật rồi, còn đủ thứ bệnh, huyết áp cao, mà con nghe thấy tim đấy thì con suy sụp lắm, con không đứng không vững. Để con mình nói nhỏ con là thôi bây giờ cho thì con mới đi vào cha, thì con xin cha cầu nguyện cho con. Thế là con cha cũng bảo là thôi con cứ đi bình an, rồi con lo lắng cho con, con thì cháu con thì con mới đi. Con về con bác Đức Mẹ đi, con bảo bây giờ con chẳng có ai đưa con đi, thì con bác Đức Mẹ đi sáng đến nơi. Thì thưa cha, con nhìn thấy cháu của con nó có 8 tháng, nó bé cái chân nó
mấy tháng,
5 tháng một ngày chứ,
5 tháng một ngày sinh non, 5 tháng một ngày bình thường là mấy tháng? 9 tháng 10 ngày, này có 5 tháng 1 ngày, nó nặng bao nhiêu ký?
Dạ chà, nó có được có 8 lạng đấy chứ.
8 lạng, là con trai hay là con gái?
Dạ chà, là con gái mà con...
con gái 8 lạng, 5 tháng 1 ngày, rồi giờ kết quả là như thế nào, nó có sống được hay không, như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thì ra sao con sang đến nơi thì con nhìn thấy cháu con bé quá, con bảo đi, con thì con bảo là Chúa thì thôi bây giờ con phó thác cho Chúa thôi, chứ cháu con nó bé như thế này thì làm sao mà nó sống được. Thì mọi sự con phó thác cho Chúa, thế là con cứ phó thác cho Chúa, con đọc kinh suốt, con cứ ngồi ở đây 2-3 ngày, con chẳng biết là ngày mới đêm, thì con chẳng ăn uống gì, thì con cứ đọc kinh cầu nguyện. Thì đến đêm thì bác sĩ nói với con nhà con là thôi bây giờ gia đình nên đón cha, cho nên đón linh mục về để cho các mẹ cho em bé chịu các phép rồi mang em bé về ăn táng, chứ không thì bây giờ em bé nó quá bé mà mọi cái bộ phận trong cơ thể của nó chưa được hoàn thiện. Thứ nhất là hai van tim chưa đóng được, rồi thì hai van cầu não thì động máu rồi, thì chuột thì thủng cha, nó chưa hoàn thiện, thì bây giờ không thể nào mà để cho phép em nó nằm ở trong một mình một cái phòng mà 2-3 cái máy trợ giúp như thế này thì không được phép. Thì bây giờ gia đình đón linh mục lên, cho phép đón linh mục lên để cho em bé chịu các phép đạo, rồi thì mang em bé về. Thế lúc đi còn thấy 12 giờ đêm rồi, thì con bảo bây giờ 12 giờ đêm rồi mà bây giờ thì làm thế nào mà con linh mục được. Thì con mới gọi điện cho cha, thì cha bảo là thôi bây giờ con mang xe, bảo con mang xe đến đây đón cha, cha đến bệnh viện cha ban phép cho cháu. Thế là cha cũng thương, thì cha đi đến bệnh viện thì cha ban các phép cho cháu nhà con. Lúc đi xong thì 12:30 cha, thế là đến lúc con về đến 4 giờ thì con thấy điện ở bệnh viện điện về, thì chỉ con trai nhà con nó bảo là mẹ ơi cháu nó đi mất rồi, chắc thế thì về bệnh viện ta gọi. Thế nhưng mà bệnh viện người ta nói là tôi báo tin mừng cho gia đình là cháu bé thì sau khi chạy phép đạo xong ấy thì cái phổi của nó đã phè ra toàn bọt máu, thì cái phổi nó đã trơ ra và nó đã tiếp nhận được cái máy trợ thở, và bây giờ là cháu có thể là 50-50. Thế thì con lại gọi điện về cho cha, thì lúc đi cha đi Mỹ thì con vẫn cứ gọi sang thì cầu nguyện cho. Thì đến lúc 2-3 ngày nữa thì người ta lại bảo là bây giờ nó ăn mấy ngày hôm nó ăn sữa mấy cái thức bệnh viện thì bây giờ nó ruột nó chưa liền, nó chói hết cất su vào trong ruột nó, bây giờ phải chuyển sang bệnh viện khác để nối ruột và rửa ruột. Thì con lại lo lắng quá, con chẳng đứng được, con lại điện cho cha ở bên Mỹ, con lại phiền cha mà con bên sau sang đấy thì ông bác sĩ ông mới mổ xong 12 tiếng cha, ông ra ông ấy bảo với con rằng là bây giờ thì em bé thì không biết là như thế nào, sau một tuần nữa thì có thể là mới biết được, còn bây giờ thì chưa biết điều gì đã xảy ra. Thế còn bây giờ thì máu ở trong hai cái van cầu não nó đọng thì tự nhiên nó hết rồi, còn hai van tim thì bây giờ nó cũng tự đóng được rồi, thì cũng có rất là có khả quan. Nhưng mà bệnh viện cũng thông báo cho gia đình biết là 99.9% là cháu có sống thì cháu phải nhờ vào cái máy trợ này mà sống đời thực vật
suốt đời thì ra không cho phép, và gia đình nhà con gái con thì có hai cháu gái rồi, bây giờ cho thêm đứa nữa là ba thì có chừng nuôi được không, thì gia đình xem xét đi để quyết định, thì mang cháu về sớm thì tốt hơn. Thế thì con nhà con lúc ý nó đi bệnh viện, người ta nói thế thì người ta mới cho phép con nhà con là lên để thăm mặt con, chứ mẹ một lời con một lời cha con chẳng biết đây nào cả. Thì là người ta cho con nhà gái nhà con lên, thì lên nơi thì con bảo là tao không đồng ý, vì bây giờ con tao nó đã như thế rồi, mà bây giờ khi nào nó không thở nữa thì mới được phép mà, thì tao mới mang về, chứ không được phép rút các thứ ra. Mà cha ơi con nhìn tất cả 11 cái dây cha, nó bé bằng tí cái bàn chân, nó bé bằng này nè. Thế là sau thì bác sĩ cứ mỗi ngày nó một lớn thì nó được mổ xong ấy thì là nó khỏe cha, thì là được người ta bảo là thế rất là khả quan. Thế cứ mỗi một sáng thì con thấy bác sĩ người ta xuống, người ta lại dán cho cái phong bì vào cái lồng kính ấy, thì con chẳng biết là cái người ta biết cái gì.
Rồi bây giờ kết quả thì đứa bé nó thế nào?
Thì bây giờ con nhà con nằm ở trong lồng kính được 5 tháng 1 ngày, à 10 ngày thì là người ta cho về, thì lúc ấy là được 3 cân cha. Thế được 3 cân.
Sau 5 tháng thì nó lên từ 8 lạng lên được 5 cân.
3 cân cha.
3 cân, 3 ký, 3 ký.
3 ký thì là ở trong bụng thì 5 tháng 1 ngày, còn ở ngoài lồng kính thì 5 tháng 10 ngày. Thế là lúc người ta cho.
Còn bây giờ thì nó như thế nào?
Thế cha, bây giờ thì nó được 4 tuổi thì nó đi rất là nhanh mà nó rất là nhanh nhẹn. Nó chẳng có bệnh gì, năm ngoái nó về thì con không muốn là đưa vào cha để cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn, và để cho cha và cộng đoàn nhìn được cháu và cảm tạ Chúa cho gia đình nhà con. Nhưng mà vì cha chẳng có chỗ ở cố định nên ta con cháu con nó lại về thì.
Hallelujah. Chúng ta thấy đó là một cái gọi là, nếu mà thế gian gọi là kỳ tích, điều kỳ diệu gọi là phép màu của một đứa bé gái được 5 tháng 1 ngày 8 lạng mà bây giờ thành là 4 tuổi, nó bao nhiêu ký?
Dạ 4 tuổi bây giờ nó được mười mấy ký đấy chắc.
Được mười mấy ký và khỏe mạnh, chẳng ốm đau bệnh tật gì cả. Này chỉ có Chúa làm chứ con người ta không thể làm được. Và thần khí đã soi sáng hướng dẫn chị ấy là lãnh nhận được ơn của Chúa nhưng không quên ơn của Chúa. Đấy là bởi thần khí. Có những người nhận được ơn Chúa rồi thì là quên luôn, rồi có người thì bảo là do khoa học rồi giỏi, rồi có người thì bảo là do may mắn thế này thế khác và quên luôn ơn của Chúa. Hoa trái của thần khí là lòng biết ơn, là lòng tạ ơn, và lời làm chứng đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Chị đến đây để thay cho đứa con, thay cho đứa cháu của chị nói lên cho mọi người thấy được cái điều kỳ diệu Chúa làm. Cho tôi gửi cái máy để chị gửi sang cho cháu ở bên Úc nha. Con bé nó 4 tuổi chắc nó không nghe được tiếng Việt. Xin Chúa chúc lành cho chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Xin Chúa chúc lành cho chị. Đi về gửi cho cháu chúng tôi. Còn con.
Cha ơi, con là Dương Thị Tâm, con ở Gió Vận Hải Phòng. Con ở ngoài Bắc con vào. Thì thưa cha với cộng đoàn là con đến đây hôm nay là tạ ơn Chúa và cha, là con mạnh dạn để làm chứng cho Chúa. Vì thời gian qua ấy, cuộc sống của con ấy, trước khi con lấy chồng ấy, thì con như là thảm đỏ. Con chả có việc gì mà con phải đắn đo, con làm đến đâu rồi chúng đến đó. Mà cái việc của con làm ấy, thì nói với cha là rất là dư thừa. Nhưng mà cái thời gian đó con không bao giờ con nghĩ đến Chúa. Kể cả đi nhà thờ chủ nhật ấy, thỉnh thoảng con cũng không có đi. Mà con nghĩ là Chúa chỉ là một phần thôi, còn mình là phải làm ra. Thế xong thời gian đó thì một thời gian rất là dài, phải khoảng 20 mấy năm ấy, thì tự nhiên gia đình con lại có một thằng con út của con. Tự nhiên là nó lại rất là hư hỏng lắm, nó còn nghiện ngập. Mà con không biết cậy vào ai. Thế thì vừa lại có chị vừa rồi, chị cũng là chị của con, chị mới bảo con là mợ ơi, cho cháu và cho Long cùng với chị, cùng cái hôm mà xin cho bé mổ vừa rồi đấy. Thế thì con của con thì con nghĩ là nhà thơ nó còn chả đi, làm sao mà nó đi vào cha được. Thế tại sao mà khi mà chị mới điện giao cho cha để phấn cho cháu, thì tự nhiên cháu nó bảo là con sẽ đi vào cha. Thế đi vào cha thì hôm ấy để con lại không đi được, thì chị đưa cháu vào. Thì khi cha gửi nước phép thì cháu cứ giơ tay lên này, cháu hớn hết nước phép cha gửi cho cháu. Thế về đến nhà thì con lại thấy là làm sao mà ơn của cha cầu nguyện cho Chúa mà Chúa nghe lời. Con nhà con lại đòi là mẹ ơi cho con đi lên cha con ở. Thì nghĩa là làm sao nhờ cha nào cho con ở đâu được. Thế thì con cũng đi nhờ cha ở ngoài Bắc. Cha cũng nhận lời cho con nhà con ở. Ở trong vòng được 2 năm thì con nhà con xin phép cha về. Thì bây giờ con nói thật, khi con nhà con về con nghĩ là chắc là Chúa hoán cải con nhà con. Nó như lột xác một người con mới đẻ ra khác, chứ không phải là cái đứa con trước của con nữa. Thế sau đó thì nói thật, đức tin của con thì con vẫn chưa được là đức tin của con là mạnh mẽ đâu. Con vẫn thờ ơ lắm, con vẫn lấy cái việc làm của con là nhất thôi. Con không có thể nghĩ là phải tạ ơn Chúa, phải thế này thế khác cả. Thế thì trong cái việc làm ăn của con cũng lao vào con làm ăn ấy, thì con cũng có bị đổ bể, coi như là con mất hết mấy chục tỷ luôn cha. Thế thì lúc đấy là con mới mở con mắt con ra, thì con mới nghĩ là à, đây là không phải là mình làm mà đây là Chúa làm. Thì lúc đấy là con mới bảo chị con là meo là cha cấn cho con, và con cũng đến tượng lòng thương xót của Chúa ở trong nhà thờ. Cha ơi, con quỳ xuống con xin lỗi Chúa, con xin lỗi Chúa với mẹ là con là người tội lỗi quá, con không biết Chúa với mẹ ở đâu cả, mà sau này Chúa ban cho con rất là nhiều mà con này không trả gì được cho Chúa và mẹ. Thế thì lúc đấy là con mới cảm nhận được trong cái người của con là kẻ tội lỗi, và con xin hứa với Chúa là Chúa ơi, Chúa cứu gia đình nhà con, mà nếu như mà con thoát được lạ thì sau này cuộc đời của con dâng hiến hết cho Chúa, và khi sống trong cuộc đời này con mà trả được lợi hết thì con chỉ suốt đời đi làm việc thiện theo chân Chúa cha. Thế thì chị con bây giờ hôm nay con cũng meo cho cha để cha khấn cho gia đình nhà con. Thì tạ ơn Chúa và cơm với cộng đoàn là trong vòng được 2 năm thì gia đình rất là bình yên, và đã coi như là mọi việc là bây giờ là rất là bình yên, thì cũng là bình thường. Và con đã theo cái lời hứa của con ấy, là con sẽ đi làm từ thiện cũng nấu cháo và nhặt các thay đi.
Cháu của chị, thằng con trai Hoàng Đảng hôm nay nó có đến đây không?
Con của con của con ở xa lắm cha, nó ở tận ngoài cổng.
Hả?
Tận ngoài cổng.
Nó có đi đây hả? Nó ngồi trong đây. Rồi.
Vâng.
Hallelujah. Rồi là nó bị dính xe.
Thì cha, bây giờ là con của con là khỏi hẳn luôn.
Và nó đi dính xì ke bao nhiêu năm?
Con của con là khi mà chơi xì ke là nó mất được 5 năm. Đấy, thì hôm nay là nhân dịp là gia đình nhà con đã được Chúa cứu đỡ, và con đã được cảm nghiệm của Chúa, và cả con của con và cả chồng của con. Khi nhà con bị hoạn nạn nha, chồng con có hết cả tay chân này cha. Đấy, thế thì con cũng chả cần nhà ai đi 5 bệnh viện, họ bảo không tìm ra bệnh viện nào, không bệnh ra bệnh gì cả. Thế khi mà điện mail cho cha để cha khấn cho gia đình nhà con, thì bây giờ thưa với cộng đoàn với cả cha là tạ ơn Chúa là gia đình nhà con là bây giờ là cả con và vợ chồng con là hàng ngày đi lễ, hàng ngày để tạ ơn Chúa.
Cho tôi gửi cái máy cho cháu nhé. Nói nó có thằng bạn nào mà ngày xưa còn dính xì ke đó, để tặng cho nó, để nó lôi nó về với Chúa.
Vâng.
Nhé. Rồi Chúa lành cho chị. Thưa anh chị em, chúng ta cứ tiếc hồi hụi là bảo rằng còn nhiều thời giờ nó trôi qua quá nhanh, mà không còn thời giờ để còn nhiều anh chị em cũng muốn lên đây để mà chia sẻ làm chứng cho Chúa, vì Thánh Thần thúc đẩy anh chị em lên, chứ tôi không có mời, tôi không có gọi, tôi cũng chẳng có dụ, vì tôi cũng chẳng có cái tài khéo nào để mà đưa anh chị em lên, tôi chẳng có khả năng nào mà dụ dỗ anh chị em được. Nhưng chính Thánh Thần, thần khi Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng, thần khi Chúa sai từng người anh chị em đi để mà loan báo tin mừng. Vì nếu mà chúng ta không làm theo thần khí thì chúng ta làm theo xác thịt, đó là ganh tị, là đố kỵ, là ghen tuông. Thì Thánh Phaolô bảo tôi báo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Những người làm những điều đó là ganh tương, là đố kỵ, là hận thù, là bất hòa, là bè phái, là chia rẽ, những người ấy sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Rõ không? rõ không? Cứ ganh tuông đi, cứ đố kỵ đi, cứ giận hờn đi, cứ ghen ghét đi, thỏa mãn cái tự ái của mình, thỏa mãn cái tôi của mình. Nhưng những người ấy sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Cái điều quan trọng là khi chết rồi mình đi đâu. Cái điều quan trọng là cuộc sống đời sau. Chứ còn đời này, như người chị em chúng ta vừa mới chia sẻ đấy, có bao nhiêu tiền ở trong tay nhưng mà rồi cũng mất hết, rồi sống trong bất an. Hai mươi mấy năm trời sống theo xác thịt chứ không theo thần khí, nghĩa là bàn tay mình làm được mọi chuyện, nghĩa là do khả năng của mình, nghĩa là do khéo léo của mình. Đùng một cái thằng con trai của mình tưởng rằng mình đặt tất cả hy vọng nơi nó, đùng một cái phát hiện ra là nó đã xì ke 5 năm rồi. Làm được gì không? Mới chạy đến với Chúa mà Chúa làm cho thằng đó đâu có chẳng hiểu nổi, là cứ nó cứ giang tay ra há miệng rồi nó hứng nước phép, rồi Chúa làm cho nó hoán cải, thánh thần nhập vào nó để đuổi tà khí tà thần trong con người nó ra. Tại vì ma men mà, ma quỷ nó nhập vào nó làm cho nó say mê xác thịt, say mê rượu chè, say mê xì ke ma túy. Bây giờ phải có thần khí, phải có thánh thần mới đẩy cái tà khí đó ra khỏi nó được. Phải có thánh thần đẩy tà thần nó ra khỏi đó được. Chứ sức con người không thể làm được. Ấy vậy mà cái điều khó khăn là gì? Cái thằng đó nó xì ke 5 năm mà Chúa đẩy ra được. Còn chính bố mẹ nó thì lại 26 năm, 27 năm, gần 30 năm nhất định để cho đồng tiền, nhất định để cho danh vọng chức tước, nó làm mình lu mờ hết con mắt. Chỉ sống theo xác thịt mà không sống theo thần khí, chỉ sống theo thế gian mà không sống theo thánh thần. Cho nên vẫn còn bảo rằng là tại Chúa phải làm cho một lần nữa, đó là phá sản hoàn toàn hết mấy chục tỷ. Lúc đó mới tay trắng, lúc đó mới quỳ xuống và đến xin lỗi Chúa vì con đã vô ơn. Xin lỗi Chúa vì con đã sống theo xác thịt. Xin lỗi Chúa vì con đã sống như lời Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khốn cho các ngươi, các ngươi chỉ lo về cái chuyện nhỏ nhặt, bạc thuế, bạc hà, rau cỏ mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Khốn cho các ngươi chỉ đi lo tìm tiền, tìm danh vọng, tìm chức tước địa vị mà lại sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Khốn cho các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích người ta chào hỏi ở nơi công cộng, thích có áo mão cần đai, thích tỏ vẻ ra ta đây là thế này, ta đây là thế nọ thế kia. Chúa Giêsu bảo khốn cho các ngươi như mồ mả không có gì làm dấu người ta dẫm lên mà không hay. Các ngươi như mồ mả chẳng có gì làm dấu người ta dẫm lên mà không hay. Khốn cho các ngươi những nhà thông luật, các ngươi chấp lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đấy, những kẻ sống theo xác thịt, sống theo tà khí, sống theo tà thần là những người như vậy đấy. Những người mà không có chuộng sự công bằng, không yêu mến Thiên Chúa. Những người mà chỉ thích ngồi ghế đầu, chỉ thích được người ta chào hỏi, chỉ thích được người ta tôn vinh. Những người mà chỉ thích chất lên người khác những gánh nặng, hết luật này, hết luật nọ, hết quy định này tới quy định kia, mà chính mình một ngón tay mình cũng không động vào. Khốn cho các người, Chúa nói những người ấy sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa đâu. Còn những người mà để cho lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa hoán cải, như là gia đình người chị em này, như là cái người anh em kia, như là những người lên đây đều nhìn nhận rằng con là người tội lỗi, con là người đã bỏ Chúa, con là người đã cứng lòng, con là người đã cứng tin. Nhưng hôm nay con đến với lòng thương xót Chúa, con nói với Chúa rằng lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa, con đã sống theo tà thần, con đã sống theo tà khí, con đã để cho lòng ganh tị, lòng đố kỵ, lòng ghen tuông nó làm con mờ hết con mắt lương tâm. Con đã không tôn trọng công bằng, không yêu mến Thiên Chúa, không tìm lẽ phải và không dấn thân phục vụ, mà chỉ đứng ở trên quát mắng người khác, đứng ở trên ra lệnh cho người khác, đứng ở trên cấm cả người khác, thậm chí cấm cả người ta làm những việc tốt lành, thậm chí cấm cả người ta làm những điều mà Chúa muốn, đó là bác ái.